Rất cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn, và sau đây mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, tiết mục Nhật báo truyền thanh với phần trình bày của anh Quang Hưng tại Dallas và Khôi Nguyên cùng Đăng Khoa tại Houston. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên và Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả, cũng như chào anh Quang Hưng tại Dallas. Hôm nay chúng ta còn một ngày nữa, thời tiết rất đẹp và chúng ta sẽ có những cơn mưa kéo về thành phố Houston. Thì không biết Dallas ngày mai có mưa không anh Quang Hưng?
Vâng, thưa anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả bên Dallas cũng vậy. Ngày mai theo các nhà dự báo thời tiết cho rằng là chúng ta sẽ có một cái trận mưa và có mưa đá nữa, nhất là vào buổi chiều, quý vị chú ý vào ngày mai. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta thưởng thức cái thời tiết rất là đẹp, ấm áp, lên cao tới 87, thấp nhất là 66, rồi sau đó mưa bão sẽ đến trong ngày thứ tư. Rồi ngày thứ năm, ngày thứ sáu và ngày thứ bảy cuối tuần rất là đẹp và ấm áp trở lại. Ngày hôm nay là có một cái tin cũng khá là chú ý, nếu mà quý vị nào ở bên Việt Nam hoặc là quý vị nào mà muốn được vào có thẻ xanh để mà vào Hoa Kỳ thì có một cái cuộc xổ số gọi là Diversity Visa Lottery, tức là vào khoảng 12 giờ trưa giờ Hoa Thịnh Đốn, tức là vào lúc 11 giờ giờ tiểu bang Texas ngày hôm nay, là có tới 14 triệu người khắp nơi trên thế giới là họ sẽ hồi hộp để mà mở cái máy điện thoại của mình hay là máy điện toán của mình để có thể lắng nghe một cái tin lạ mà nhiều người muốn biết tới, đó là về hệ thống di trú của Hoa Kỳ. Tức là vào trưa ngày hôm nay thì giờ Hoa Thịnh Đốn là cái trang web của Bộ Ngoại giao là họ sẽ đi vào về cái trang web này rồi đánh tên của họ, năm sinh của họ và 16 cái số nhận diện của họ. Và sau đó họ bấm cái nút gọi là Submit thì xem coi là họ có được trúng sổ số để mà có thể được đi vào Hoa Kỳ bằng cái chương trình sổ số thẻ xanh này hay không. Thì theo như là cái chương trình, cái bản tin mà chúng tôi nhận được là chính phủ Hoa Kỳ sẽ chọn ngẫu nhiên 55.000 người ngoại quốc muốn đến sống ở Mỹ. Như vậy thì cũng chỉ có vào khoảng chưa đầy 1% những người nộp đơn để mà tham dự cái cuộc sổ số để mà trở thành thường trú nhân của Hoa Kỳ. Cái cuộc sổ số thẻ xanh này đó thì chúng ta thấy là đã được tổ chức trong cái lúc mà người ta còn tranh luận về cái chương trình di trú của Tổng thống Donald Trump. Và những ai muốn tham gia thì hoàn toàn miễn phí. Và họ khi mà nếu mà trúng đó, thì họ có thể đưa cả thân nhân của họ vào nước Mỹ. Và những cái người này chỉ cần có, thứ nhất là phải trên 18 tuổi, có bằng trung học và có 2 năm kinh nghiệm làm việc. Và người trúng số sẽ đem toàn thể gia đình của họ sang Mỹ. Nhưng mà cũng có một số quốc gia không có được tham gia. Trước hết là những ai ở Canada, ở bên Trung Quốc, Ấn Độ, Nigeria và Mỹ thì không có được tham gia. Còn ngoài ra tất cả những ai không có nằm trong năm cái tiểu bang này đều có, năm cái quốc gia này đều có cái cơ hội là trúng sổ số thẻ xanh để vào Hoa Kỳ. Anh Khôi Nguyên, Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Thật ra thì cái con số 55.000 á, mình nói là nó cũng không có quá ít, tuy nhiên nếu so với cái việc mà rất là nhiều người muốn tới Hoa Kỳ thì cái con số 55.000 này thì cái tỷ lệ mà chúng thì có lẽ là 1 trên 1 tỷ, rất là hiếm. Mà lottery thì chúng ta biết rằng là cái sự may rủi trong đó nó cũng rất là nhiều và quyết định coi như là cho cái việc mà thắng cái lottery. Thưa quý vị, là hôm nay cũng có một phần tin trang trong của tờ Houston Chronicle nói về việc rằng là rất là nhiều người dân Houston thì họ lạc quan về cái công ăn việc làm. Thì một cuộc khảo sát của Kinder cho thấy rằng là mặc dù chịu ảnh hưởng suy thoái của 2 năm dầu mỏ, tuy nhiên thì hầu hết người dân tại thành phố Houston tin rằng là cơ hội tìm lại công ăn việc làm thì đang có nhiều điều tích cực. Sự sụt giảm giá dầu và thất nghiệp tại Houston gần đây đã vượt qua tỷ lệ trên toàn Hoa Kỳ. Thế nhưng mà cái con số này không làm giảm sự lạc quan về việc mà tìm lại các cái công ăn việc làm cho người dân Houston. 64% nói rằng là sẽ tìm được công việc mới trong thời gian sớm nhất, là theo cái khảo sát của Kinder trong thành phố Houston năm 2017. Stephen Kinnebus là giám đốc sáng lập của Viện Nghiên cứu Kinder của Đại học Rice cho biết rằng là có thể rằng là người dân cảm thấy rằng mọi thứ không có quá tồi tệ như những gì họ nhìn thấy vào con số chính thức của tỷ lệ thất nghiệp ở thời điểm này. Con số tìm được công ăn việc làm đã tăng tích cực 62% so với năm ngoái, là mức cao thứ hai kể từ năm 2000, và nó cao hơn đáng kể so với sự lạc quan của thị trường việc làm khi mà người dân Houston đã trải qua vào những năm đầu của năm 1980. Và Kinnebert cho biết rằng là sự phục hồi gần đây bởi vì là có được một cái nền kinh tế đa dạng hơn, không phải chỉ là những cái ngành kỹ nghệ dầu hỏa không thôi. Việc sụt giá dầu gần đây nhất đã làm ảnh hưởng đến các chi phí của cho khu vực Houston, nơi mà có khoảng 82.000 công ăn việc làm liên quan tới ngành kỹ nghệ năng lượng cũng như là dầu hỏa và khí đốt. Theo Patrick Jamskowski, là phó chủ tịch phụ trách nghiên cứu của trường đại học Houston, thì số lượng này vẫn còn rất là nhỏ so với tổng số việc làm của trên toàn khu vực thành phố Houston là khoảng 3 triệu công ăn việc làm. Hầu hết các cái sa thải, layoff trong 2 năm qua thì đều tập trung vào ngành kỹ nghệ dầu khí. Và ông nói thêm rằng nếu như chúng ta làm việc các cái công việc khác không liên quan tới ngành dầu khí thì có thể sẽ không có quá xấu cho những gì mà chúng ta đã nghĩ. Và ông nói thêm rằng là nhiều người trong năm 2016 đã chọn đến thành phố Houston để tìm kiếm công ăn việc làm cũng như là nhiều cái lĩnh vực khác nhau. Và ông nói rằng Houston là một nơi làm việc, là một nơi tìm kiếm việc làm, và tương lai sẽ còn rất là nhiều người dọn qua đây để mà đi học cũng như là tìm các công ăn việc làm. Sự suy thoái đã xuống dưới mức thấp nhất vào tam cá nguyệt thứ ba năm ngoái, và Jankowski lưu ý rằng là tỷ lệ thất nghiệp thì thường tăng lên trong khi mà đã xuống dưới mức thấp nhất, và ông nói rằng là mọi người không nên ngạc nhiên nếu như mà tỷ lệ thất nghiệp ở mức cao trong cái tam cá nguyệt sắp tới. Tỷ lệ thất nghiệp ở Houston là 5,7% trong tháng 3 vừa qua, so với thất nghiệp trên toàn quốc là 4,6%. Và ông nói rằng là cái con số 5,7 này sẽ thay đổi nhanh chóng trong cái tháng 6 hoặc là tháng 7. Và một cái bản báo cáo cũng nhận thấy rằng là tỷ lệ phần trăm cư dân khu vực Houston tin rằng là giáo dục sau khi mà tốt nghiệp trung học là điều kiện kiên quyết cho sự thành công đã giảm xuống 54% trong năm 2017 so với 73% trong năm 2013. Và khi mà được hỏi thì nhiều người nói rằng là không cần phải nhất thiết là học xong các cái bằng đại học hoặc là sau đại học để có thể tìm kiếm được một công ăn việc làm với mức lương cao. Bởi vì rất là nhiều người đã graduate từ những trường nghề thì họ vẫn có thể kiếm được những công ăn việc làm với cái mức lương được xem là ổn định và tốt cho gia đình của họ. Và ông cũng nói rằng là có nhiều sự phân chia trong những thành phần lao động tại thành phố Houston đã phản ánh với việc rằng là 55% những người bỏ phiếu cho Tổng thống Donald Trump so với khoảng 35% những người bỏ phiếu cho ứng cử viên Hillary Clinton, nói rằng là có rất nhiều cách thành công trong nền kinh tế hiện nay mà không cần phải tốt nghiệp các cái trường đại học hoặc là sau đại học. Khôi Nguyên.
Dạ vâng, về vấn đề mà bằng cấp thì một trong những ưu tiên hàng đầu để các nhà tuyển dụng cần đó là bằng cấp. Tuy nhiên, nếu chúng ta nỗ lực trong một ngành nghề, thì với kinh nghiệm có được thì chúng ta cũng sẽ có những công ăn việc làm tốt với mức lương khá. Không cần thiết phải có những bằng cấp, tại vì nhiều người ra trường với tấm bằng nhưng mà chưa chắc cũng đã kiếm được việc làm. Và thưa quý vị, hôm nay tờ Houston Chronicle có một bản tin liên quan đến nấu ăn. Đó là đầu bếp Hugo Ortega của thành phố Houston đã được vinh danh là Best Chef Southwest, tạm dịch là đầu bếp giỏi nhất khu vực Southwest trong đêm ngày hôm qua tại Chicago. Thì đây là lần thứ 6 anh Ortega nằm trong danh sách những người đề cử cho giải này. Đối với những người hâm mộ chuỗi nhà hàng mễ Tây Cơ của Anh như là Caraco hoặc là Sochi, thì sự vinh danh này là một trong những điều tôn vinh tài năng của anh này. Và câu chuyện về sự nghiệp của anh này cũng rất là đáng để mọi người suy gẫm. Khi anh này sinh ra tại Mexico City và anh nhập cư lậu vào Hoa Kỳ, thành phố Houston vào năm 1984, khi đó anh mới 17 tuổi mà thôi, và anh đã bắt đầu nỗ lực cho câu chuyện thành công của mình tại thành phố mà anh cho rằng là thiên đường để sinh sống. Anh bắt đầu với vị trí là một người rửa chén, với không có tiếng Anh, không có giấy tờ, nhưng sau đó với nỗ lực cá nhân của mình, thì anh đã bắt đầu từ từ vươn lên và kết hôn cùng cô Tracy Vowles. Bây giờ thì anh đã có quốc tịch Mỹ và có một người con với cô Tracy là cô Sophia, Cô này là sinh viên của trường Tulane University ở New Orleans và trong đêm ngày hôm qua cô cũng có mặt tại Chicago để xem cha mình đoạt giải thưởng là đầu bếp xuất sắc nhất. Và anh này sau khi được cất nhắc lên làm vị trí quản lý của một nhà hàng, thì anh đã dành thời gian để đi học tại trường dạy nấu ăn ở Houston Community College trước khi bắt đầu thành bếp trưởng của nhà hàng. Sau nhiều chục năm nỗ lực để mà có thể vươn lên, thì anh này đã sở hữu khá nhiều các nhà hàng ở các khu vực khác nhau của thành phố Houston như Texas Medical Center hoặc là H-Town. Và thì trong năm 2002, anh mới bắt đầu xuất hiện trên bản đồ của quốc gia về các chuyên gia ẩm thực, đặc biệt trong lĩnh vực của các món ăn của Mỹ Tây Cơ. Anh nổi tiếng với những cách làm món tortillas cũng như là cái sauce không có nơi nào có được và cũng đã được nhiều người biết tiếng. Và nói về những đầu bếp, thì thành phố Houston có 3 đầu bếp được vinh danh trong đợt này. Đầu bếp Jian Ye của Mala Sichuan Bistro cũng là đầu bếp xuất sắc nhất trong năm 2016. Và đầu bếp của Bryce Gilmore là của tiệm Barley Swin, đầu bếp Steve Mahert là của tiệm Kurt In tại San Antonio. Và trong 3 đầu bếp của Houston thì cũng có thêm một đầu bếp của Denver là Steve Resiskovsky, và một số đầu bếp khác cũng được vinh danh trong lần này. 3 người đạt giải đầu bếp xuất sắc nhất thì trong đó có anh Justin Yu đạt giải năm 2016. Chris Steffer thì đạt giải năm 2014. Và đầu bếp của Cafe Annie là đồng thời là chủ nhân là Robert De Grande cũng đạt giải năm 1992. Thì chúng ta thấy rằng là Houston thì thật sự rằng là nhà hàng thì cũng rất là nhiều. Và việc các đầu bếp ở đây được vinh danh cũng là một điều có thể hiểu được khi mà Houston nổi tiếng là ăn ngon và cũng rất là nhiều nơi để du khách có thể đến thưởng thức các bữa ăn tối với nhiều món khác nhau như món của Mỹ Tây Cơ, món của Trung Hoa cũng như rằng là một số món ăn Ý cũng đã rất là nổi tiếng. Nhưng câu chuyện của anh đầu bếp Ortega thì khiến cho chúng ta cũng phải suy nghĩ khi mà với nỗ lực cá nhân của một người từ vị trí thấp nhất đó là rửa chén mà bây giờ anh là chủ nhân của một loạt các nhà hàng nổi tiếng tại Houston thì cũng rất là đáng để cho mọi người suy gẫm về điều này. Anh Quang Hưng.
Vâng, anh Khu Nguyên không nhắc đến là chúng ta có rất là nhiều đầu bếp về phở nhé. Phở bên Houston là hết chảy đó. Dạ vâng, cứ vô một cái tiệm phở nào á, nếu không đó thì quý vị cũng phải thưởng thức đến những cái đầu bếp mà nấu phở lại không có nổi tiếng nhé. Nhiều khi mình nấu những cái nồi phở thiệt là ngon, thiệt là đậm đà, vậy mà không có báo chí nào nhắc đến thì cũng thấy tội nghiệp. Biết bao nhiêu là những tay đầu bếp nổi tiếng của người Việt Nam nấu phở, anh Đăng Khoa có đồng ý vậy không?
Đúng như vậy, nói tới Houston thì chúng ta thấy rằng không có nói đâu xa xôi, trên con đường Bel Air thì rất là nhiều các cái nhà hàng người Việt Nam và rất là nhiều cái tiệm phở và có rất là nhiều lựa chọn cho những cái du khách mà đến từ những thành phố khác đến đây thì họ có rất là nhiều các cái món ăn như Khôi Nguyên vừa trình bày và phở là một trong những món mà khi tới Houston bắt buộc chúng ta phải thử. Thưa quý vị, là phần tin vừa rồi của Khôi Nguyên cũng đã kết thúc chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay. Mến chúc quý khán giả cũng như là anh Quang Hưng và Khôi Nguyên một ngày thứ ba thật nhiều niềm vui và bình an. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong một chương trình này vào ngày mai quý anh.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và anh Khôi Nguyên.